Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần của thiền học đời nhà Trần. Thì chúng ta học tiếp về cái phần của vua Trần Thái Tông. Thì khi mà ông vua Trần Thái Tông, ông lên núi Yên Tử để ông tính cái bề là xuất gia, cho nó được yên chuyện đó. Thì lúc này ông Trần Thủ Độ, tức là Thái Sư Trần Thủ Độ, ông kéo hết tất cả, tức là những vị quan, mà những vị quan này là con cháu của nhà Trần, và tất cả những người thợ, chẳng hạn như thợ mộc, thợ hồ, tất cả những người nào mà có làm cái việc tay chân rất là đông. Và lên ông nói nếu mà bệ hạ mà không về đó, thì mà vua mà ở nơi nào á, thì lập thành vách ở nơi đó. Cho nên ông quyết định là ông lập cung điện ở núi Yên Tử luôn. Thì lúc này á, quốc sư Phù Quân mới nắm tay vua Trần Thái Tông, nói là ý của vua á, thì bây giờ lấy dân làm gốc, lấy thiên hạ làm gốc. Mà thiên hạ mà muốn bệ hạ mà làm vua á, thì thôi hãy về làm vua, nhưng mà với điều kiện là không có rời xa nội điển, tức là không có rời xa kinh điển đó. Thì quả tình khi mà vua Trần Thái Tông về lại làm vua rồi đó, thì khi mà rảnh rỗi, vua Trần Thái Tông chuyên xem kinh. Nhưng đặc biệt nhất là vua Trần Thái Tông á, ngài rất thích cái bộ kinh Kim Cang. Cho nên một hôm khi mà coi cái bộ kinh Kim Cang đọc tới đọc lui 3 lần, bỗng nhiên rớt cái cuốn kinh xuống, ngài ngộ đạo. Đến cái đoạn mà giống như Lục Tổ ngộ, bất ưng trụ sát sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì khi mà ngộ đạo rồi, ngài viết cái quyển là Thiền Tâm Chỉ Nam, viết cái lời tựa. Khi mà viết lời tựa mà dâng lên quốc sư Phù Quân á, ngài đọc qua, ngài nói là không khác gì những cái bậc thánh trước đó. Nhưng mà khi mà đến đời khi mà đến cái đời cuối á, của vua nhà Trần á, thì chuyển sang mà nhà Hồ á, thì giặc Minh nó tràn qua, bắt đầu nó lấy một số những cái tài liệu này á, đem đốt hết, còn chỉ là cái bì thôi. Cho nên sau này á, sư ông Trúc Lâm ra miền Bắc lục lại cái quyển Thiền Tâm Chỉ Nam á, còn cái lời tựa bị đốt sạch hết. Cho nên kinh sách bây giờ ta sợ quá, bây giờ ta đưa lên mạng đó, ta cài vô những cái mật mã hết, dẫu mà sau này có chuyện gì thì vẫn còn. Bây giờ qua cái phần này chúng ta học kỹ chút, nếu mà không học kỹ thì chúng ta rất là dễ lầm lẫn đến mức độ mà mình dùng một cái từ cho nó dễ hiểu. Tại sao mà những người mà học giáo hoặc là những cái tông phái khác, họ không thích gì mấy cái những người tu thiền? Có lý, rất là có lý. Khi mà chúng tôi ở bên giáo, rồi chúng tôi tu qua tịnh, chúng tôi tu qua mật, kế là khi mà gặp Hòa Thượng Trúc Lâm chuyển qua thiền, thì lúc đó mình đi rất là nhiều tông phái. Khi mình qua thiền rồi thì lúc này mình mới thông cảm. Tại sao mình thông cảm? Bây giờ những người tu thiền thì đa phần mình dùng cái từ là Nếu mà hiểu mà hơi lệch á, mình nói dùng cái từ hiểu hơi lệch. Thứ nhất á, trên không có Phật, dưới thì họ cũng thấy chúng sanh. Mà cái đó là ai thấy? Ai thấy? Phật thấy, phải không? Còn mình mà tu mà không khéo thì mình tưởng rằng mình hiểu chút ít lý về thiền, cái mình sống nó hơi ngang ngang chút. Tức là mình nghĩ sao? Ông hòa thượng này ổng có Phật tánh thì tôi cũng có Phật tánh. Và cho nên khi mà gặp những vị hòa thượng hoặc là những vị thầy lớn, có những lúc tự nhiên không thèm chào. Cho nên chúng tôi đã bị rất nhiều người họ đến họ mát vốn, họ nói có một số đạo tràng thấy với thầy lớn mà cứ nghinh nghinh chịu chào. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Họ nghĩ Phật còn chưa lại chào ông này làm gì. Cho nên do cái đó là mà cái người mà ta hiểu rồi đó. Bây giờ tôi phải giải thích này cho kỹ nè. Tại sao tôi giải thích kỹ? Thì đây ngài nói nè, trong cái quyển Thiền Tâm Chỉ Nam, chẳng thầm nghĩ Phật không có Nam Bắc. Thì đúng, mà đã là Phật rồi thì quả tình không có Nam Bắc. Bây giờ tôi dẫn chứng rất là hay, mình càng tu mình càng thấy hay. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ như cái chánh điện và cái nhà tổ, hai cái nó khác nhau không? Chẳng hạn như bây giờ chánh điện là cái giảng đường, hai cái nó khác nhau. Đại chúng thấy khác không? Khác không? Cái chánh điện sao? Nó cao, nó lớn, hoặc là bề ngang, hoặc là bề dọc. Còn cái giảng đường thì nó nhỏ hơn. Hoặc là cái giảng đường với cái tăng đường, hoặc là cái tăng đường với nhà bếp, thì rõ ràng hai cái nó khác. Bởi vì trên tướng, phải không? Tướng thì nó khác. Mà sao? Bây giờ cái chánh điện, cái giảng đường ban đầu mình chưa cất lên đó, thì rõ ràng cái tướng nó bình đẳng, phải không? Hư không là cái tướng bình đẳng. Mà khi mà nó biểu hiện ra cái tướng á, thì rõ ràng nó có sai biệt. Là mình học rất là hay nè. Cho nên mình thấy hay cái một điểm là ngày bây giờ cái miếng giải này đi, cho em cái miếng giải này đi, thì bây giờ dẫu cho mình treo lên, bây giờ mình treo cái miếng giải này lên đi cũng bình thường. Nhưng mà khi mà cái miếng giải này mình làm một cái lá cờ tổ quốc, bất cứ đất nước nào, khi mà treo cái này lên là mình phải làm gì? Mình phải chào cái lá cờ đó, để nó biểu hiện cho một cái đất nước đó. Mình học chưa, mình thấy nó rất là hay nè. Thì như vậy, trên cái bản thể thì rõ ràng nó có Nam Bắc. Mà trên cái nghiệp dụng của chúng sanh thì rõ ràng nó có gì? Miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Giờ tôi đưa cái miền Bắc trước nha. Những nhà mà phân tích giỏi, hoặc là những nhà phong thủy, những nhà địa lý, và tất cả những nhà nhân tướng học, bây giờ họ phân tích ra ba miền, họ đưa ra là miền Bắc á, miền Bắc là Chí, miền Trung là Dũng, mà miền Nam là Thảo. Hồi xưa mình đọc đến đó mình cũng chưa ngạc nhiên gì mấy. Khi mà chúng tôi xuất gia vào trong tổ đình Thường Chiếu, mà khi mà vào trong chỗ tổ đình Thường Chiếu, mình ở chung ba miền Bắc Trung Nam có hết, phải không? Quảng Nam, Quảng Ngãi là miền Trung, phải không? Huế, miền Bắc, miền Nam. Thì mới thấy rằng những nhà này phân tích rất là hay, đúng. Bây giờ mình còn là phàm phu, mình phân tích nha. miền Bắc á, tất cả những nước trên thế giới luôn chứ phải nước Việt Nam mình, thì đa phần phương Bắc lúc nào họ cũng tràn xuống về phương Nam. Những nhà quân sự lớn, những mà tướng lãnh lớn mà tài giỏi, thì đa phần họ sanh trưởng ở cái vùng miền Bắc. Bởi vì cái phong thổ, cái khí hậu và cái môi trường họ tạo lên những cái con người đó để ngăn chặn vó ngựa của phương Bắc tràn xuống, bắt đầu sản sinh ra những cái con người đó. Mà khi mà sanh ra những cái vùng đó rồi, bắt đầu cái trí họ phán đoán rất là tài, thấy không? Bây giờ mình tính, bây giờ mình đưa qua những cái con người miền Trung nha. Những người họ sanh ở miền Trung đa phần bị gì? Bị gì? Bị lũ lụt. Người ta nói là quê hương anh nước mặn đồng chua á, đúng không? Mà làng tôi thì nghèo, cày lên gì? Không phải cày lên mà hột sòn, mà còn là sỏi đá không? Thì cái môi trường và khí hậu và con người như thế, thì họ tạo lên một cái con người gọi là tích góp. Họ ăn hoặc là uống, họ có cái sự cầm chừng, tức là thủ. Mình theo dõi con, mình theo dõi người miền Trung, lúc nào cũng thủ. Thấy nhà nghèo vậy chứ bây giờ mà khui ra có 100 cây vàng nằm đó, thấy không? Mấy người này ở miền Trung biết nè, giữ. Còn cái người miền Nam, tôi xuống miền Tây đó, tôi xuống miền Tây rồi, miền Nam rồi, họ chỉ cần mà bước ra cửa thôi, họ quơ một cái nắm rau, họ xuống dưới đồng họ vớt lên một cái ký cá, gạo họ quơ một cái có ký gạo, họ không có lo. Họ ăn buổi sáng, chiều họ không bao giờ họ lo. Thành ra con người họ gì? Chẳng hạn bây giờ mình đi ra miền Trung đi, chẳng hạn như mình đến nhà Phật tử, họ chỉ cần một cái trái xoài thôi nha, họ cắt rất là gọn. Bây giờ có một trái á, họ cắt rất là gọn, để trên cái dĩa. Còn mình xuống miền Tây, họ không cắt dĩa nhiều quá mà, họ đem ra một thúng cho mình luôn, để một dao, muốn ăn sao ăn. Từ đó họ tạo lên một cái con người ở những cái miền, những cái đất nước đó. Bắt đầu nghiệp tập cũng từ đó nó sản sinh ra những cái con người đó. Thì vì vậy bây giờ chúng ta tu thiền để trở về cái bản thể là không còn những cái con người hoặc là Bắc hoặc là Trung hoặc là Nam nữa, mà con người gì? Con người Phật. Thì như vậy khi mà chúng ta ở trên cái nghiệp dụng của cái tướng sai biệt, thì bắt đầu nó có gì? Có gọi là tứ thánh, có lục phàm. Cho nên hàng ngày chúng ta tu mà chúng ta không trở về bản thể một phút một giây nào đó, mình dùng cái từ gọi là chánh niệm á, thì chúng ta đi từ cái bản thể mà chúng ta đi ra sáu đường, mà chính cái sáu đường nó bị mê, cho nên nó tạo ra gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thôi bây giờ tôi tính ba đường thôi. Đại chúng thấy có những lúc mình làm gì á, cái mình làm một cái gì đó, cái bất chợt cái bắt đầu mình hối hận. Mà khi mà chúng ta làm cái việc đó, chúng ta mình không biết mình làm cái việc đó, thì rõ ràng là mình đang ở địa ngục chứ còn gì. Địa ngục là gì? Là vô minh, là tâm tối. Mình làm cái việc đó mà ta nhìn vào ta thấy, ồ cái ông này ông làm giống như là chúng sanh khác, là ngay trong giờ phút đó mình đang ở cảnh giới chúng sanh. Cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Cái này nó không có. Ông Tăng nói, Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tại sao con chó không có? Thầy tuyên bố một câu, nghiệp thức mênh mang, thấy không? Phật tánh bây giờ nó bị lấp, bị chôn. Cho nên trong suốt một ngày chúng ta đi qua ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phải không? Cho nên có những lúc cái tâm mình dấy lên, nào là tật đố, nào là ích kỷ, nào là sang tham. Mình đâu có muốn đâu, mà tại sao nó có những cái tâm này? Đó, cho nên mình đi qua ba đường. Rồi có những lúc là cái tâm mình gì? Tâm mình tranh đấu quyết liệt, hơn thua quyết liệt. Là mình đang ở cảnh giới gì? Cảnh giới Atula. Thấy không? Rồi tự nhiên có những lúc cái tâm mình nó rộng rãi, rồi nó thương người, muốn gánh cái việc nặng dọc cho người khác. Tâm mình nó bao dung, tâm mình có tâm tha thứ. Là mình đang cảnh giới gì? Trời. Thấy không? Đó, cho nên như vậy là rồi có những lúc mình sống trong một số đông, nhưng mà tại sao có những người thương, có những người mình thương, có những người mình muốn cho đồ giúp đỡ, mà còn có những người thì mình thích cho đồ giúp đỡ? Là mình đang sống ở trong cái nghiệp lực sai biệt của cảnh giới người. Thấy không? Rõ ràng. Rồi khi mà chúng ta tu tập một thời gian 5 tháng thì bỗng nhiên bắt đầu chúng ta thích cái con đường thiền định. Thích mình tránh xa những người khác, thích những ghét những cái chỗ ồn ào, thích những cái nơi tĩnh lặng. Đó là mình bước vào con đường gì? Con đường của tứ thánh. Thấy không? Thích nghe chánh pháp, không có thích những cái lời thị phi. Là mình rớt trong gọi là tứ thánh, hoặc là thanh văn, hoặc là duyên giác. Thì như vậy khi mà chúng ta tỉnh trở về cái bản thể thì bắt đầu cũng đi ra sáu đường. Mà sáu đường này là gì? Hả? Sáu đường bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Trong suốt một ngày chúng ta luôn luôn đi qua những cái con đường đó. Cho nên Phật đúng là không có Nam Bắc, nhưng mà nghiệp dụng chúng sanh có Nam Bắc. Vì nghiệp dụng chúng sanh cho nên khi chúng ta nhập hạ, đến cái vị thiền chủ, đến cái vị quá chủ hỏi: thầy thọ giới năm bao nhiêu? Ủa Phật đâu có giới hay là đâu có Nam Bắc gì đâu, mà tại sao mà hỏi thọ giới bao nhiêu? Là vì trên nghiệp dụng, trên cái tướng của chúng sanh, anh mới thọ giới mà anh đi trước tôi 20 giới anh được. Phải không? Anh mới còn hạ mà anh đòi đi trước tôi đâu có được. Lần lần mình học vô đây nè, lần lần vô học rất là hay. Thì như vậy bản thể là bình đẳng, hư không là bình đẳng, nhưng mà nghiệp dụng mình sanh nơi một cái quốc thổ, một cái quốc độ, một cái con người nó ra như thế, cho nên nó khác. Chẳng hạn như bây giờ cái bàn của hòa thượng mình lên ngồi không được á, đúng không? Cái ghế của hòa thượng ngồi mình lên ngồi không được, mình ngồi là mình bị liền. Ví dụ, bởi vì sao? Bởi vì cái đức hoặc cái lực dụng mình chưa có đủ. Chẳng hạn như Lục Tổ nói: quý như dân thường mà đội vương miệng, tức là đội cái mão của ông vua, thì chắc chắn là bị chết, bị xử trảm. Ghê không? Cũng giống như mà ông vua A Dục mà em ông vừa đội lên cái là xử trảm liền, chứ không phải đội lên đâu có làm vua đó mà xử trảm. Bởi vì cái phước, cái lực anh chưa đủ, anh thử cái là anh chết. Cho nên tinh thần của nhà Phật là lấy cái nhân quả là cái nền tảng. Chẳng hạn như anh muốn thành Bồ Tát, thì cái nhân là gì? Nhân lục độ, quả là Bồ Tát. Rõ ràng, thấy không? Và bây giờ Phật thừa cũng lấy nhân quả. 51 con đường Bồ Tát đi qua, thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác mới thành Phật. Rõ ràng. Cho nên khi mà trong sử ghi lại mà ông già ngày xưa ông trụ trì ở núi đó, có một người đến hỏi: bạch hòa thượng, bậc đại tu hành còn rớt trong nhân quả hay không? Đó là bậc Ngộ Đạo á, bậc kiến tánh á. Cái ông nói không, nói một chữ không thôi mà ông rớt trong cái kiếp tròn 500 kiếp. Có một số người không tin, nhưng mà chúng tôi đi qua cái chùa đó luôn, qua cái nơi chỗ tổ bá trượng ở luôn, thì người ta dẫn đến một cái hang tròn vẫn còn những cái đốm lửa, đốm khói, đốm cháy á. Mấy ông tăng nói là: thầy đây nè, đây là cái hang tròn ngày xưa còn di tích lại nè, 500 kiếp. Bác sai có một chữ mà không nhân quả, bác không nhân quả. Thì như vậy qua này chúng ta thấy rằng trên bản thể là vô tướng, mà đã là vô tướng rồi thì không có nam bắc, không có nam nữ, không có tăng ni. Nhưng mà trên cái nghiệp dụng sai biệt cũng có. Ngày xưa tôi còn nhớ lại ở Thường Chiếu, khi một số huynh đệ vào trong thất của Hòa Thượng Trúc Lâm dọn dẹp, thì có một cái ghế Hòa Thượng ngồi, thượng hay ngồi nè, có trên trước cái bàn bây giờ chúng ta vô thấy á, mà để Hòa Thượng dùng buổi sáng hoặc là buổi trưa á. Thì đang lau nhà, đang quét dọn, mà đó mà mới tu mà người nào cũng hăng say hết á. Cho nên khi mà cá nói là bây giờ nè, cái ghế của Hòa Thượng nè, nói là cái bản thể là bình đẳng mà tướng thì có sai biệt, thì như vậy nè, cái ghế của Hòa Thượng này có ai dám ngồi lên đâu? Thì quả tình trong số chúng tôi không ai dám lên. Quả tình là gì? Phần thì kính Hòa Thượng, phần mình biết mình lên ngồi đây là chết. Tụi tôi gì nữa là tôi đi rất là nhiều chùa, ở rất nhiều đạo tràng, mình tu chưa tới đâu, nhưng mà kinh nghiệm về con đường tâm linh mình biết. Bỗng có một người, anh này ông tên là Tánh Thật pháp danh á, cái ngồi lên cái ông dãy hai chân, ông giỡn cười nè, tôi ngồi nó có gì đâu. Thì lúc đó tôi nói trong bụng thôi, tôi nói rằng cái người này chết rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình ngồi vô tình là nó khác nha. Ví dụ như cái ghế đó mình biết có ai, cái mình ngồi vô tình nó khác, còn cái này mình thách thức trên cái nhân quả nó khác. Thì quả tình nó đúng 3 ngày cái ông thầy đó, ông tu Thường Chiếu, nó cũng lên Phật Quang ở thành phố ông tu. Thì trên Phật Quang nó có một cái sân thượng nè, sân thượng. Thì nhìn ở trên sân thượng là có cái sân vận động đá bóng. Cái bữa đó đá banh cái ông lên cái đá vô, cái ông mừng, ông nhảy, ông la lên, ông mừng á. Nhảy lên rớt xuống một cái nát, thầy chết. Ngày thứ 4 chết, không còn thầy, ghê không? Vì khi mà chúng ta ngồi trên đó là chúng ta thách thức với nhân quả. Mà cái lực dụng á, mình nó chưa có đủ. Cũng giống như là trong thiền thoại kể lại cái việc mà ông gọi là Hạo Bố Côm á, là ông thiền sư này, ông chuyên mặc quần đùi cho ông mặc áo hết á, mà trên cái quần đùi ông ghi 33 vị tổ. Ông nói sao? Chỉ có Văn Thù Phổ Hiền đối với ta so sánh chút ít, còn những vị tổ này là không có gì hết, ghi Ban đã bị tổn cái quần đùi, đặt hạ bố con. Thằng thì giả thấy, ủa thầy ghi được, con ghi được. Giờ nó sách nó ghi ba bị tổn ngay quần đùi luôn. Bữa nọ mặt ông kêu lại, anh chết á. Ủa tôi làm được mà ông làm mà chết á. Thì quả tình khi mà ông thầy vỡ một cái về, tối lại nó học máu, biết không? Nó học máu cái nó chết luôn. Thì như vậy, mà tại sao ông ghi vậy? Vì trong cái hội chúng nó họ chấp tướng quá, cho nên ông muốn phá cái tướng đó, phải không? Phải không? Cũng vậy, cũng có những vị thiền sư sao? Ông vị này ông là ông chiên á, ông đụng về ăn đó, gặp thịt thì cứ gấp, gặp cá cứ gấp, gặp cái gì cứ gấp, ăn chay ăn mặn lẫn lộn. Mấy đệ tử nói thầy ăn được, con ăn được. Bữa nọ nói ông nói được, mấy ông ăn được thì thôi đi với tôi một bữa. Bữa nay người ta cúng dường chay tăng lớn lắm, mấy đệ tử thích quá mà đi. Cái ông dắt đến cái chỗ mà cái chỗ Bà Rịa Vũng Tàu nè, thấy không? Có bữa đó có thiêu, người ta chết nó thiêu nhiều lắm. Mà khi mà thiêu á là mấy cái miếng thịt nó văng ra, văng nè, cháy giống như thịt nướng vậy. Ông gom nguyên một thô vậy nè, nó bên này nè chay tăng nè, ăn mấy ông ăn bắt ông bỏ miệng ăn bình thường. Mấy đệ tử nói sao, ối tao mặt xanh luôn, lạy ông nó thôi con lạy thầy từ đây lên con không dám nữa. Thấy không? Bởi vì nó có tế điện và thượng. Cho nên mình càng tu mình trở về cái con đường của mình đứng rồi đó, thì mình nhìn ra mà thấy rõ ràng là sai biệt, cái pháp sai biệt. Nhưng mà chỉ cần tại sao là bình đẳng. Bây giờ tôi nói thẳng một điều nè, không có khi nào mà thằng Mỹ cái mình déo cái nó cười, déo mạnh nó cười nó khóc. Tôi thử rồi, tôi qua bên nước ngoài tôi thử thằng Mỹ, tôi nói bây giờ tôi déo ông thử, ông cười ông khóc, ông déo cái nó á lên cái tôi đến thằng Việt Nam tôi déo nó cũng á lên cái. Thằng Thái Lan, thằng Lào, thằng Việt Nam gì mình déo là nó đau, nó khóc, chứ không bao thằng nào nó cười, đúng không? Thì như vậy trên cái tướng bình đẳng là nó hiện ra là cái vô tướng. Mà cái vô tướng đó là tất cả toàn thế giới. Chẳng hạn như là bây giờ thằng Mỹ đi, nó kêu cái ly này là bạn gì? Ai biết tiếng Anh hỏi cái gì? Ly gì? Hả? Rồi. Cuốn sách là Booker hả? Ba Hoa Minh. Nhưng mà người Việt Nam là kêu bằng cái gì? Kêu bằng cuốn sách, phải không? Thái Lan kêu bằng cái tiếng gì chứ không phải là cuốn sách nữa. Mà bây giờ tôi chỉ ra cái tướng bình đẳng nè. Bây giờ thằng Mỹ, thằng Thái Lan, thằng gì không biết, hay bây giờ nó qua Việt Nam mình, bây giờ nó không, nó nói bây giờ mình kêu là Booker là cái ông nội này không biết tiếng cuốn sách là gì, thì bắt đầu nó cầm lên. Biết ông này không cần cuốn sách rồi, ông quở rồi, phải không? Chỉ cần gì là biết cần cuốn sách thì quyết. Không có tướng, mà không có tướng là bình đẳng. Thành ra người ta hỏi tôi, thầy con đâu có thấy thầy biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ gì mà thầy đi toàn thế giới thì đi giảng, thầy sợ lạc đường á. Tôi dùng cái từ, tôi không biết các tướng, các tiếng, nhưng mà cái tiếng toàn thế giới tôi biết. Mình biết tiếng toàn thế giới không? Biết không? Mà cái tiếng mà toàn thế giới này, người nào cũng biết hết. Bữa nọ có một lần tôi đi qua Pháp, mà cái phi trường Pháp nó rộng lắm, tôi biết là vô tôi lạc đường. Mà cái thời gian nó sắp đến rồi, cho tôi đến tôi gặp cái thằng cảnh sát Pháp trong phi trường. Tôi nói nè, nó biết nó thông minh không, nó xách cái xe nó chạy đó, nó biết tôi là mệt, nhức cái đầu gối, ông này ông muốn đi, thấy không, tiếng quốc tế. Cần gì Võ là mệt, là biết ông này mệt rồi. Hai chân biết ông này, ông nội này ông bị đau chân mà ông mệt nữa, lấy cái xe đẩy lên chạy đến, thấy không? Tướng có sai biệt. Mà cái chỗ này mà vô ngon, mà vô ngon thì nó không có tướng. Giờ này là anh có Pháp, Mỹ, Ba Lan gì hết, đúng không? Đúng không? Thì như vậy mà khi mà chúng ta tu thiền là để chúng ta trở về cái chỗ này nè, trở về cái chỗ vô tướng. Ông Tô Đông Pha mà khi mà ông ngộ đạo rồi nha, khi mà ông ngộ đạo rồi bắt đầu ông đi các thiền viện để ông thử. Một hôm ông đến cái chùa Ngọc Tiền, cái chùa đó là thiền sư Thừa Hạo trụ trì. Cái khi mà ông đến rồi thì thiền sư Thừa Hạo hỏi ông họ gì, ông họ gì, ông họ Tô mà ngài biết rồi, ông họ gì? Cái ông Tô ông Pha nói tôi họ xứng là cái cân, tôi cân hết tất cả những trưởng lão trong thiên hạ coi bao nhiêu ký, ghi không? Cái lúc này thiền sư Thừa Hạo hét lên: Đông Hoa! Ông giật mình, ông vừa giật mình nói: Ông cân cái tiếng hát này bao nhiêu ký? Sụp xuống lạy liền, đúng không? À, cái tướng tôi là 60, tướng anh thì 70, cân được. Nhưng mà cái tiếng hát lên: Bùi Hư! Cần chỗ nào? Hoặc là Đông Pha, cần chỗ nào? Tướng cần được, thấy không? Thì như vậy, khi mà chúng ta tu tập tất cả các pháp môn gì bất cứ, là chủ đích của chúng ta là trở về bản thể để mà nhìn các tướng bình đẳng. Mà khi mà nhìn các tướng bình đẳng rồi, hay cái một chỗ là tâm mình nó rộng như biển, lạ lắm. Mình tu chưa đến, nhưng mà chúng tôi đã từng có một lần nhập 4 tháng. Khi mình ở trong, cho nên là ở trong thất là thường thường mình tưởng mình chứng đạo á, mình tưởng là mình xong việc không á, mà có chứ mới không. Nhập 1 tháng 2 tháng thì không gì, mà nhập từ 4 tháng đến 6 tháng dồn sức công phu á. Một hôm mở cái cửa thất ra cái nhìn mình giật mình luôn, toàn bộ các tướng đều bình đẳng trong cái tướng sai biệt. Cái thấy của mình là lúc này không phân biệt nữa, ở trong trạng thái vậy. Có khi là nửa tiếng hoặc là 1 tiếng, có khi là kéo dài nửa ngày hoặc 1 ngày. Nhưng mà ở trạng thái đó mà những người mà ra thất đó còn có khi là 5 ngày hoặc là 10 ngày hoặc là cả tháng. Sao bắt đầu làm Phật sự cách mê, bắt đầu nó dồn cái nó mất. Cho nên mà tại sao mà những người Tây Tạng mà đúng 70 hoặc là 80 họ ở trong một cái khu rừng bệnh nha, họ không bao giờ xuống núi, là có bác sĩ họ qua họ trị luôn, họ chuyên tu trong một cái thất lửng như này, thất lửng họ chôn, nửa thì chôn cái nửa ở trên, dồn sức công phu. Đến khi mà giờ ăn thì họ đưa cái thức ăn vào, mà từ 1 ngày cho đến 7 ngày mà thức ăn vẫn còn á, họ đút cái ống vô, họ theo dõi cái hơi thở, thấy mình không thở nữa rồi lập cái tháp luôn, bảo đảm là giờ trong giờ phút đó là giải thoát, không bao giờ bước chân xuống núi. Họ có những cái kỷ luật mạnh lắm. Bây giờ mình đi đông đi tây đi nam đi bắc gì bất cứ, nhưng mà mình quyết định 70 hoặc là 80, nó có cái mốc, nó có một cái mốc rõ ra. Hoặc là 70, bây giờ 80 thì cũng trễ rồi, 70 là dư á, là quyết mình ở một chỗ thì bảo đảm nếu mà cái phước mình còn sống thọ là cái ngày ra đi cái mình vui vẻ, mình cười buông xả rất là nhanh, trở về bản thể. Mục đích mình là trở cái bản thể để thấy những cái tướng bình đẳng trong cái nghiệp dụng sai biệt chúng sanh, thấy không? Đó, cho nên tôi phân tích kỹ không. Cho nên sau Phật Niết Bàn khoảng 100 năm thì mới chia ra 2 bộ phái lớn: Thượng Tổ Bộ và Đại Chúng Bộ. Chứ thật ra vào thời Đức Phật là không chia ra những bộ phái, chỉ có con đường duy nhất là Phật chứng nghiệm, Phật chỉ lại cho đệ tử tu không có mà thượng tội bộ đại chúng bộ gì hết á. Rồi khi mà qua bên Trung Quốc, chi tiết nữa là gì? 10 tâm phái: thiền, tịnh, mật, quan nghiêm tâm, pháp tướng tâm, di thức tâm, lực tâm, vân vân. Nhưng mà Phật dạy rất là kỹ. Phật biết là sau này giáo pháp của Đức Phật là phân chia ra từng cụm nhỏ. Lúc mà Phật nói con giả nan á, nhưng mà trăm sông chảy về biển chỉ mang một vị, đó là vị mặn, phải không? Trăm con sông có tên khác nhau mà chảy về biển không còn mang tên những con sông đó nữa, mà chỉ mang một vị biển, vị đó là vị mặn. Cũng vậy, 100, 1000 cái pháp môn khi về một cái biển đại giác thì chỉ mang một vị, vị đó giải thoát. Anh tu pháp môn diễn biết, anh niệm Phật, anh trì chú, anh diễn biết kệ anh, nhưng mà tâm anh giải thoát, thân anh giải thoát thì đúng pháp môn mới đúng. Đơn giản vậy chứ không có gì hết đó. Rồi qua bên nhà thiền thì chúng ta thấy không, thờ Tổ Đạt Ma đến đời Lục Tổ, thì đến đời Lục Tổ mới chia ra 5 tông 7 phái. Chúng mình có ai thuộc 5 tông không? Tông gì? Một là Lâm Tế, Tào Động, Pháp Nhãn, Văn Môn, Vi Ngưỡng, 5 tông. Còn hai phái sau này đẻ ra nữa là Ngài Huệ Nam lập ra cái phái Hoàng Long, Dương Kỳ Hoàng Long đó. Đó. Cho nên nghiệp dụng của chúng sanh thì có Bắc, có Trung, có Nam, nhưng mà bản thể thì không có. Mọi người đều có thể tu cầu, tức là ai tu cũng được hết á. Trong kinh Pháp Hoa diễn tả, không? Lâm nữ mà tu cũng thành Phật. Thì lâm nữ mà tu thành Phật thì ai tu cũng được hết á. Ai tu thiền cũng được, ai tu pháp môn gì mà nó hợp với căn cơ của mình, tu đều được giải thoát hết. Cho nên nó là mọi người đều có thể tu được. Tánh có trí ngu đồng sẵn giác ngộ, vì vậy phương tiện dẫn dụ đám người mê để sáng tỏ đường tắt sanh tử là kinh điển của Đức Phật chúng ta. Tánh gì? Tánh có. Tuy nhiên như thế, nhưng mà trên cái nghiệp dụng sai biệt của chúng sanh thì có người trí, có người ngu. Chẳng hạn như có người họ vào thiền viện cái chưa tới một ngày họ ngồi được 2 tiếng. Còn có những người tu 5 năm hoặc là 10 năm mà ngồi mới có 1 tiếng ngồi không được. Đại chúng biết do gì không? Khi mình hiểu ra rồi đó, nếu mà mình không có một cái tâm quyết liệt, mình không có tàm quý để mình sám hối, là cả đời luôn mình ngồi thiền được, hoặc là mình thối tâm bồ đề mình tu được. Ngày xưa có một cái người cư sĩ, khi ông vào thường chiếu, ông xuất gia với chúng tôi đó, mà người ta ngồi thiền nhang là 45 phút hoặc 1 tiếng được rồi, mà ông ngồi 5-10 phút ngồi không được. Ông ngồi giống như là, ông nói, ông kể lại là giống như một cái dùi mà nó dùi vô cái đầu gối của ông. Thì quả tình á, là mình nhìn trên cái tướng á, mình nói đúng là cái tướng có nghiệp dụng sai biệt. Cái chân ông nha, cái 10 ngón chân ông nó móc rồi, cái móng nó móc rồi. Mà tôi một lần mà cắt móng chân ông là phải cái cưa mắm y con heo vậy á, mà cái chân ông nó căng vậy nè. Cái tôi nói ông sao không? Tôi nói tôi chưa chứng thần thông, mà tôi biết ông là từ cái nghiệp súc sanh ông lên, bây giờ nó còn cái tướng này nè, ông mà không sám hối, ông mà không có ráng mà có cái tâm mà quyết liệt là bảo đảm ông tu không được. Tôi quả tình nó xuất gia mới có 3 tháng cái ông hoàn tục tu không được. Thấy không? Ai cũng có tánh đặc tánh giác ngộ, mà mình dùng cái từ là mình dùng cái từ thôi nha, đây mình dùng cái từ phàm chút nha, chứ không phải tôi giảng nó hơi bình dân chút chứ giảng mà nó quan trương quá, nhiều khi mà những người mà Phật tử là nghe không hiểu. Ai cũng có cái tánh giác ngộ sẵn, mà xui cái tự nhiên mình từ cái con đường kia mình đi lên chết cái chỗ đó. Mình nói đại khái là từ những cái con đường súc sanh ngạ quỷ địa ngục cái mình chui lên. Nhưng mà do nhiều đời mình cũng đã từng trồng sâu căn lành với pháp môn vô thượng, cái tự nhiên mình vào cái thiền viện cái mình tu. Cho nên mình tu làm sao? Mình nhìn ủa sao ta ngồi ngon quá, mình ngồi không được, mình ngồi giống như là cái gì mà nó đâm nó chọt nó móc nó làm đủ thứ chuyện hết, thì mình đừng có ngại, mình biết rồi. Hoặc là trong nhiều đời mình đã từng mình sát sanh, mình đã từng kinh qua những cái trận chiến rất là nhiều, ví dụ vậy, mình biết sanh cái tâm hổ thẹn, sanh tâm tàm quý. Tôi nói đại chúng rồi, chỉ có cái con đường này thôi, mình thành tâm mình tàm quý, mình hổ thẹn cho mình mà thối lui rồi đó, thì rồi qua kiếp sau nó cũng đến cái giai đoạn này, tương tự. Kiếp này không gieo nhân thì chắc chắn rằng kiếp sau chúng ta không có gặp quả về cái pháp môn vô thượng. Đó, cho nên gọi là đồng sẵn giác ngộ. Nhưng mà Phật mới phương tiện dẫn dụ cái người mê. Tại sao khi ngồi dưới cõi cây bồ đề chứng nghiệm về pháp môn vô thượng, sao Phật đưa cành hoa sen lên cho nhanh đi, đúng không? Tại sao mà ban đầu Phật đưa cành hoa sen lên mà phải đợi gì 12 năm giảng kinh A Hàm, 22 năm giảng kinh Bát Nhã, cuối cùng thấy các đệ tử mình căn cơ thuần thục pháp bắt đầu mới đưa cành hoa sen lên. Mà cái phương tiện ban đầu là phải nói về giáo, nói về kinh điển, phải không? Cũng giống như là ngón tay chỉ mặt trăng, muốn thấy mặt trăng là phải nương ngón tay, phải không? Cho nên mình biết rồi, mình thấy là tại sao có những người ở ông chúng họ suốt cả năm tháng luôn họ không đi khám bệnh, không bao giờ đi khám bệnh, bởi vì họ đâu có bệnh đâu khám. Có những người suốt cả năm luôn không có bệnh. Mình ở ông chúng mình biết nè, họ biết nè. Biết sao họ biết không? Họ này rành lắm nè, rành hơn tôi, biết sao biết không? Ai biết? Tại nó chi tiền á, ông làm bệnh lên chi tiền, đi khám bệnh với coi đâu, thấy không? Đó, cho nên là mình thấy rất là rõ là có những người là họ đi trị bệnh liên miên, mà có những người họ không có bệnh hết. Nhưng mà mình ở trong chúng mình phải thông cảm. Hai bộ tăng và ni, bây giờ cái ai mà thích bệnh giơ tay lên, thích bệnh không? Ai mà thích bệnh, phải không? Vì cái nghiệp lực của tôi đời trước tôi tạo vậy, không biết bây giờ đời này tôi bệnh đủ hết, ví dụ. Cho nên mình ở chúng mình thông cảm là những người đi trị bệnh là bất đắc dĩ người ta mới đi trị, chứ không ai mà thích tự nhiên về Sài Gòn cái khám mới chạy lên, đâu cực, phải không? Đó, cho nên là qua cái phần này để tôi nêu lên đại chúng là Phật nói là kinh điển là ngón tay, mà có tu tập như thế nào đó để chúng ta thấy mặt trăng. Cho nên trong thiền thoại Nhật Bản kể lại ở núi Tỷ Vệ đó, là rằm 14 hoặc là 29 là các thầy cái mới đem kinh điển ra phơi, à, phơi đầu gió đó. Rồi nói mà bây giờ ai mà dưới đầu gió mà ngửi cái luồng gió này là cái nghiệp lực tiêu hết. Nghiệp lực, nghiệp chướng, phiền não gì tạo nghiệp trong nhiều đời là tiêu hết. Cái dân chúng ta đổ xô lên ta, đứng dưới đầu gió đông lắm, đông ngát luôn. Cái bữa đó cái thiền sư Nhất Khu, phải không? Cái ngày mặc cái quần xà lón ngày ngồi, ngày đỡ ngay cái chùa á, bắt cái ghế, ghế dài nè, ngày đưa cái bụng lên ngày ở trần mặc cái quần đùi. Thiền sư mà, thiền sư đặc biệt lắm. Mà lúc đó thì người ta rất là đông, cho nên mấy ông thầy mới thấy chướng quá, mà ra hỏi là hòa thượng, hòa thượng ăn mặc kỳ quá, người ta đông mà hòa thượng làm gì mà ra giữa trời nắng phơi cái bụng lên làm gì? Cái gầy vỗ bụng rồi nói mấy ông phơi kinh, tôi không phơi kinh. Kinh này là kinh đặc biệt á. Nói thẳng một điều luôn là kinh mấy ông là kinh chết, còn kinh này là kinh sống nè. Kinh này là biết ăn nè, biết uống nè, biết ngủ nè, biết ngồi thiền, biết tụng kinh, biết sám hối. Còn kinh đó là chết rồi. Mà khi mà nghe khai thị như thế rồi, từ đó, từ đó về sau không còn phơi kinh nữa, hết phơi kinh luôn, dẹp luôn. Đó. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn ngày làm một cái bài kệ là trong, trong hang tất bát la chưa kết tập kinh này. Khi mà ngài đọc qua cái đoạn này rồi, ngài làm bài kệ liền. À, trong hang tất bát la chưa kết tập kinh này. Kinh của thiền sư Nhất Khu á, không có kết tập được. Tôi đi qua Ấn Độ, qua cái chỗ mà nước Ma Kiệt Đà, thành Vương Xá ngày xưa, chúng tôi có leo lên cái hang động tất bát la cao lắm lên. Có hang động lớn đây nè. Là lần kiết tập kinh điển đầu tiên Tổ Ca Diếp với 500 vị A-la-hán. Sở dĩ mà ngài tranh thủ ngài kiết tập là khi trên đường ngài trở về để làm cái lễ trà tì cho Đức Thế Tôn, khi mà hay tin á, hay tin Đức Thế Tôn mất á, thì có một vị đệ tử ông bước ra, ông vỗ tay ông mừng. Ông mừng là ông nói từ đây về sau á là không bị ông già rầy nữa, muốn làm gì làm, muốn ăn muốn ngủ muốn làm gì làm, không sợ nữa, bởi vì ông mất rồi. Mà khi mà nghe một người ở trong tăng đoàn mà phát biểu như thế thì Tôn giả Ca Diếp ông giật mình. Ngài giật mình, ngài nói Phật mới mới vào niết bàn có một ngày mà tỳ kheo mà còn phát biểu cái chuyện này, mà sau này mà Phật nhập niết bàn khoảng chừng 100 hoặc là 200 năm nữa không biết làm sao. Đó. Cho nên ngài ngài kiết tập kinh điển liền. Vậy đó, kiến tập kinh điển xong rồi đó, thì một hôm cái Tôn giả Anan trên đường đi, cái đi ngang qua cái thóc, đi ngang qua thóc thì ông thấy một cái vị tỳ kheo trẻ tuổi tụng bài kinh thấp cú. Đúng không? Ai sống 100 năm không thấy được con cò, tốt hơn sống một ngày thấy được con cò đó. Mới kiến tập xong mà Tôn giả Anan giật mình liền. Ai dạy cho thầy cái bài kinh này vậy? Rõ ràng kinh pháp cú, mấy cái bài kinh này là tôi trùng tiên lại. Phật đâu có dạy con cò, mà Phật dạy nè: ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Cái ông thầy tỳ kheo trẻ nói: khoan khoan khoan, để tôi giờ tôi hỏi thầy tôi đã. Giờ em trình ông thầy ổng. Thầy ổng là trưởng lão nha, lớn á. Thưa thầy, sáng tụng cái bài kinh pháp cú nè, mà Tôn giả Anan nói con tụng tụng sai. Tao bây giờ ông tụng là tôi coi. Để khi mà ông thầy tỳ kheo trẻ ông tụng lên là không thấy con cò đó, thì ông thầy biết Đúng là cái bài kinh này Phật dạy tôi nghe rõ ràng mà. Ông A Nan ông lớn tuổi rồi, ông lú lẫn rồi. Phật dạy là ai sống 100 năm không thấy được con cò tốt hơn sống một ngày mà thấy được con cò chết rồi. Mới có nhập nước bàn đâu có tháng như nhiêu chị nữa bây giờ mấy ngàn năm. Thì như vậy qua cái phần này là tại sao các thiền sư ra đời không chấp trên văn tự mà mục đích để giải thoát ngay tâm hành. Thấy không? Nó kinh điển gì mà đọc gì? Tôn giả anh đang buồn quá cái ngày biết rồi. Thôi, chúng sanh mà cỡ này mà dạy còn nghe không sao. Mới cái Phật nhập nước bàn tháng à. Mà bài kinh này mình trùng tiếng chứ ai trùng tiếng. Mà nói còn nghe cái ngày nhập nước bàn. Thấy không? Cho nên là kiết tập kinh điển lần đầu tiên là chưa có bài kinh này. Đúng là chưa có bài kinh này. Bài kinh mà thiền sư Nhất Khu mà ra giữa trời nắng mà phơi cái bụng lên á, kinh nó không có. Sao nữa? Đồng thọ không lời dịch, A Nan chưa từng nghe. Đại chúng biết đồng thọ là ai không? Thì biết không? Ai biết đồng thọ? Đồng thọ là cái biệt hiệu của ngài Kumala Thập. Bởi vì lúc đó ngài mới có 7 tuổi mà trên toàn cái xứ Dùng Quy Tư không có ai mà biện thuyết Phật pháp với ngài được. Đồng là đồng tử, thọ là chỉ cho cái con người nhỏ tuổi mà đối với những người lớn tuổi cũng bằng à, cho nên có cái từ gọi là đồng thọ, tức là ngài Kumara Thập à. Mà ngài đồng thọ này á, khi mà ngài đến Trường An mở cái lớp phiên dịch á, thì hiện bây giờ chúng ta đọc trên toàn là đọc những cái bài kinh của ngài thôi. Ngài dịch rất là sáng sủa, không có chấp trên văn tự mà dịch à. Chẳng hạn như ngài ngày qua bên cái xứ, ngày qua bên cái xứ Trung Quốc mà nếu mà ngài dịch giống như cái từ ngữ Ấn Độ thì Trung Quốc không hiểu à, cho nên ngài dịch rất là hay. Là cái xứ Ấn Độ qua cái xứ Trung Hoa là phải dịch làm sao, nhưng mà không có đi lệch ý của Phật. Cho nên ngài sợ người ta nghi quá, ngài mới phát nguyện: nếu những bài kinh này mà tôi dịch mà đúng lời Phật thì cho khi mà tôi thiêu á thì cái lưỡi vẫn còn à. Thì quá tình mà khi mà ngài mất đem đi trà tì thì thân xác ngài cháy hết mà cái lưỡi vẫn còn đó. Thì đây nói là A Nan đâu được nghe, tức là đang A Nan chưa từng nghe bài kinh này đó. Gió bắc qua sông cửa, nhạn nam tuyết rơi đầy, trăng núi dáng như gầy, mây lạnh giường mưa rây. Ngàn Phật dù sức thế, không thêm bớt một lời. Đó. Thấy mà gió mà bắt qua sông cửa, mà thường thường gió bắt là gì? Lạnh lẽo, cô tịch. Mà khi mà gió qua sông cửa rồi, nó không có dính mắt, không có để lại gì hết. Tức là khi mà thể nhập bài kinh này rồi thì cái tâm của chúng ta không dính mắc, tự tại trong cuộc sống. À, gì nữa? Nhạn nam tuyết rơi đầy. À, đại chúng thấy, bây giờ tôi nói ra chúng cũng có kinh nghiệm gì nhiều. Tôi đã từng ở bên Canada 3 năm. Mà khi mình dụng công ở bên xứ Canada, mà khi mà mùa đông mà tuyết nó phủ trắng hết một vùng này rồi đó, dụng công mà không dụng công, tức là bật vọng tưởng luôn. Từ khi mà tuyết nó phủ hết một cái vùng này rồi đó, mình không có thấy cây gì hết á, không có thấy cây xanh, không có thấy núi đồi, không thấy gì hết, toàn là một màu trắng. Mà khi mà dụng công ở trong cảnh giới rồi, nó ở trong cái trạng thái là cô tịch, lặng lẽ, không cần dụng công gì hết, cũng vô công phu đó. Rồi tiếp chúng ta đọc đoạn nữa là chúng ta nghĩ: bạch mực trước cho đời, làm mô phạm người sau, là trọng trách các bậc thánh trước đó. Tức là ở đây ngài nói là, ở đây ngài nói là khi mà kinh điển mà Đức Phật nói ra đó, là nó giống như một cái thước, một cái dây nhựa đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi mà không có các bậc thánh ra đời kiết tập kinh điển á, thì ngày hôm nay mình có đọc mà cũng có biết đường tu luôn, thấy không? Đó, cho nên là tuy nhiên mình học bên thiền, mà thời này mà không có giáo thì cũng được. À, cho nên hòa thượng mới lấy là thiền giáo song hành đưa ra, là một thước mà, cho nên phải coi kinh điển đó, vừa tu vừa coi kinh. Cho nên lục tổ nói những bậc thánh trước cùng đại sư, tức là Phật á, không có khác đó. Rồi đây bây giờ cũng một tiếng là tôi khang cổ họng quá. Rồi đây chúng ta hồi hướng nha, để kỳ sau học tiếp. Chúng sanh vô biên thời nghiện đó phiền tận thời nghiện đó pháp môn do lượng thời nghiện phận đạo do thường thời. Giờ tôi xin nhắc ra 5 phút nữa rồi chúng ta nghỉ.